Hỏi: Kính bạch hòa thượng, người không khai ngộ có làm công tác phiên dịch được hay không? Như dịch các kinh sách từ Hoa văn sang Anh văn, kính xin hòa thượng giảng giải cho chúng con rõ.
Đáp: Làm công tác phiên dịch chẳng khai ngộ cũng làm được. Phật pháp truyền vào Trung Quốc hơn 2000 năm nay, các kinh điển bằng chữ Phạn sau đó được chuyển dịch sang Hán văn. Làm công tác này rất nhiều người cùng làm, chẳng phải một người. Ngày xưa gọi là dịch tràng, tức là trung tâm dịch thuật. Trung tâm phiên dịch của ngài Cưu Ma La Thập thời đó có hơn 400 người làm việc, còn trung tâm phiên dịch của ngài Huyền Trang hơn 600 người làm việc, đều là những người có biên chế và sự trợ giúp của triều đình. Số lượng người nhiều như thế ai cũng khai ngộ hết sao? Điều này không thể có, nhưng trong đó có một hai vị khai ngộ. Vị khai ngộ là người ấn chứng cho tất cả mọi tác phẩm được dịch ra. Thí như bài Tâm Kinh Vào Đời Nhà Đường do Pháp Sư Huyền Trang dịch. Đây chỉ dùng tên của ngài, nhưng thực tế công tác phiên dịch bản kinh này chẳng phải tự ngài làm. Lấy tên của ngài là ngài đứng để chịu trách nhiệm. Sau khi tác phẩm dịch ra được hoàn chỉnh, nhất định phải có sự thẩm định của người khác, thì lấy tên của ngài để lưu hành công bố khắp tất cả. Mỗi bộ kinh được phiên dịch ra thì người phiên dịch bộ kinh đó phải có trách nhiệm với tác phẩm của mình. Do vậy, chưa khai ngộ cũng có thể tham gia làm công tác này được. Nếu chờ khai ngộ để làm việc thì Phật pháp sớm bị tiêu diệt mất rồi. Nếu nói ai làm công tác phiên dịch giảng kinh đòi hỏi là người ngộ đạo thì rất hiếm. Thời xưa, người giảng kinh chưa khai ngộ có tài vẫn lên pháp tòa giảng kinh thuyết giảng. Nếu như đưa ra tiêu chuẩn này thì thời bấy giờ chẳng ai giảng kinh nữa. Tôi hồi còn trẻ, lúc ấy chưa xuất gia, tham gia lớp học kinh của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lúc đó lớp học khoảng 20 mấy người. Trong 20 mấy người này chỉ có 1 người học qua đại học, 2 người học qua trung học, 3 người học qua cấp 2, 7 đến 8 người mới vào cấp 2. Số người còn lại là tiểu học. Trải qua một thời gian học tập do lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng dạy, những người này sau đều là những người giảng kinh thuyết pháp ở khắp nơi các vùng Đài Loan. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi một nguyên tắc rằng: khi chưa khai ngộ thì chẳng tùy tiện giảng. Nếu như dùng suy nghĩ của riêng mình để giảng, như thế giảng đã sai, còn trái với nhân quả. Cổ nhân nói: nói sai một chữ, đọa làm thân chồn đến 500 kiếp. Như thế nên cẩn thận. Thầy Bỉnh Nam dạy chúng tôi tập chú giải theo những bản chú giải sẵn có của người xưa. Những bản văn này là văn nửa cổ nửa tân, chúng tôi chuyển qua văn bạch thoại, viết thành bản nháp, hoàn toàn dựa vào lời chú giải của người xưa để viết lại văn bạch thoại. Nếu như có sai thì người xưa chịu trách nhiệm, chúng tôi chẳng chịu trách nhiệm. Đầu tiên chưa học giảng kinh, chúng tôi chỉ tập chú giải kinh. Nếu như gặp chỗ chú giải quá sâu không hiểu, thầy Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi một diệu pháp rất hay: nếu chẳng hiểu thì chẳng giảng, không giảng những chỗ mình chưa hiểu tới để tránh những điều sai lầm. Chúng tôi vâng theo lời dạy này, ngày nào chúng tôi cũng lên buộc giảng để tập luyện. Làm công tác này chỉ cần thành tâm thành ý, không mong cầu danh văn lợi dưỡng, không ngạo mạn tham sân, như thế đích thực sẽ có tiến bộ. Mỗi năm đều tiến bộ, có tiến bộ nhất định có tiểu ngộ, có tiểu ngộ thì biến thành đại ngộ. Hôm nay chúng tôi mở quyển kinh ra, có lẽ chúng tôi xem lời chú giải của người xưa đủ sức để chúng tôi hiểu được và thường xuyên tư duy rất nhiều ý trong kinh. Đây chính chúng tôi không ngừng sự cầu học và cầu tiến bộ, cũng không ngừng công phu tu tập, cầu chư Phật và Bồ Tát thường gia trì. Đương thời thầy Lý Bỉnh Nam tặng chúng tôi 4 chữ: chí thành cảm thông. 4 chữ then chốt. Muốn học giảng kinh cần phải thông pháp thế gian và xuất thế gian. Thông pháp thế gian và xuất thế gian thật chẳng phải là việc dễ dàng. Thầy Lý Bỉnh Nam dạy chúng tôi một phương pháp duy nhất là dùng tâm chân thành cầu cảm ứng. Chúng ta chẳng có tâm chân thành thì không cảm ứng. Đương nhiên có người làm được việc giảng kinh thuyết pháp thì chúng tôi chẳng giảng nữa, lo nhập thức tu tập. Vì chẳng có người làm công việc này nên chúng tôi phát tâm làm việc thì trách nhiệm mình rất nặng. Tôi ngồi trên pháp tòa giảng kinh được 41 năm, bình quân mỗi ngày giảng đến 2 tiếng đồng hồ. Mãi cho đến ngày hôm nay, với chút thành tựu như thế, tôi đưa ra vấn đề như thế cho tất cả mọi người tham khảo và xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh cùng lợi lạc.
Hỏi: kính bạch hòa thượng, người niệm Phật có thể đốt hương trên cánh tay được không? Xin hòa thượng giải thích cho chúng con rõ.
Đáp: được, nhưng cần phải biết ý nghĩa đốt hương là để cúng dường chư Phật. Kinh dạy chúng ta ý nghĩa đốt ngón tay hoặc đốt thân là thắp lên ngọn đèn nơi chính mình để chiếu sáng đến người khác. Nếu không hiểu rõ ràng, đem thân ra đốt thì mang tật nguyền, lúc ấy có lợi ích gì? Do đó, đúng ý nghĩa đốt hương là phải đối trước Phật phát nguyện suốt đời sống làm việc quên mình vì lợi ích mọi người. Đó mới đúng ý nghĩa đốt hương cúng dường. Không hiểu ý nghĩa rõ ràng, đem thân thể của mình thiêu đốt thì khi ấy một chút công đức cũng chẳng được. Cho nên, trên thân anh thiêu một chấm chính là một hạnh. Thường nhắc nhở chính mình tuyệt đối sống không vì mình mà chạy theo các thứ danh văn lợi dưỡng, vì chúng sinh, vì chánh pháp. Đây mới đúng nghĩa của việc làm đó.
Hỏi: kính bạch hòa thượng, chữ vạn có nơi viết nằm xoay bên phải, có nơi viết nằm phía bên trái. Vậy kính hỏi hòa thượng, nằm bên nào là chính xác và nó có ý nghĩa như thế nào? Xin hòa thượng giải thích cho con hiểu.
Đáp: chữ vạn của Như Lai là một trong 32 tướng tốt. Tướng này biểu thị tướng cát tường, nằm trước ngực Đức Phật. Còn nằm ở bên phải hay bên trái đều có y cứ, chẳng tùy tiện nói. Căn cứ theo Phật giáo Đại Thừa thì hướng bên trái. Giống như nhiễu Phật nhất định phải nhiễu bên trái, chẳng nhiễu bên phải. Vậy thì nằm bên trái là hợp lý. Nhưng chúng ta xem thấy người xưa tạc tượng Phật cũng có nằm bên phải, do đó chúng ta chẳng nên chấp vào vấn đề này.
Hỏi: bạch hòa thượng, trong kinh nói lãng phí điện nước của chùa, tội này ngay Phật cũng không thể cứu giúp được. Câu nói này giúp con luôn cẩn thận trong việc dùng đồ của đàn na tính thí. Khi trước không biết, con làm hư hao, nay tỉnh ngộ, dùng tiền cúng dường cho chùa để bù lại lỗi lầm đó. Vậy thưa hòa thượng, làm như thế có tránh được tội không? Kính xin hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: được, lãng phí tội ấy rất nặng. Tự mình biết lỗi, phụ trả lại thì không có vấn đề gì. Bởi vì đây là lỗi của mình mà biết thức tỉnh sám hối là điều rất tốt.
Hỏi: kính bạch hòa thượng, con muốn trên toàn thế giới ở đâu cũng có người tham gia tu học, mong mọi người thấm nhuần được đạo lý của Đức Phật. Nhưng khi đến các đạo tràng tu học Phật Pháp ở Singapore, phần nhiều mọi người chẳng có ý thức, sử dụng điện nước rất lãng phí. Con khuyên họ nên cúng dường lại cho chùa để bù lại sự hao hụt đó. Thấy đạo tràng như thế, con muốn đạo tràng giải tán để khỏi mang tội. Con xin hỏi hòa thượng, theo cách nhìn của con như thế có đúng không? Xin hòa thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: quan niệm này chẳng đúng, nhưng có tâm tiết kiệm như thế rất là tốt. Khi cầm nắm tiền bạc của tập thể nhất định không được tùy ý sử dụng cho riêng mình. Nói tóm lại, tu chính là sửa đổi những hành vi quan niệm sai trái của chính mình. Phật dạy chúng ta tu hành, đạo tràng là nơi cung cấp, tạo điều kiện cho chúng ta đến để cải đổi tập khí, thành tựu công đức. Hiểu được ý nghĩa này, tự mình biết tiết kiệm, tiết phước. Còn mình là người Phật tử, phải có tâm lượng rộng lớn. Một người biết đi chùa lễ Phật là một duyên lành rất lớn. Vì mới mẻ, họ chưa quen những thanh quy, quy củ trong chùa, thì mình từ từ hướng dẫn họ. Không nên đặt điều kiện quá khắt khe với những người sơ tâm. Phải uyển chuyển, tùy duyên hướng dẫn họ thâm nhập đạo. Đời nhà Đường, Mã Tổ kiến tạo Tông Lâm, Bách Trượng lập thanh quy, khởi xướng cho mọi người cùng tu. Trước thời các ngài, phần đông người tu hành ý thức tu tập rất cao, giữ gìn giới luật, oai nghi tinh tấn tu hành. Về sau, có một số người tu hành tinh thần giải đãi lười biếng. Trước tình trạng như thế, các ngài xót thương, đề xướng mọi người tập trung một chỗ để sách tấn nhau tu hành, mới dễ dàng chuyển hóa, khắc phục những tập khí của mình. Do đó, khi ở tập thể, phải có một nội quy trong sinh hoạt để mỗi người ý thức chấp hành chung mà thúc liễm thân tâm của mình. Cho nên, người tu hành nên dựa vào tập thể để tu tập thì rất nhanh tiến bộ. Một người thì chẳng đủ năng lực để khắc phục, cần phải nương dựa vào năng lực của đại chúng. Đây là một việc rất tốt. Thời đó, kiến lập Tông Lâm, chế thành quy, dụng ý là như thế. Do đó, chúng ta đến đạo tràng tham học cùng với mọi người tập tu để tạo thành một tập thể cùng nhau tu học, thì mọi vật dụng đều dùng chung cho sinh hoạt tập thể. Nếu như chúng ta đến đạo tràng tự mình sống riêng biệt, chẳng có hòa chung với đại chúng, chẳng cùng với đại chúng học tập, đó là sai rồi. Phật tử chẳng tùy thuận đại chúng, lỗi này trong giới kinh kết thành tội rất là nặng. Đây là biểu hiện sự phá hoại tăng đoàn, thuộc về phá hòa hợp tăng. Quả báo là đọa vào A Tỳ địa ngục. Tôi thường khuyên nhắc các Phật tử, đạo tràng là chánh pháp, mỗi ngày niệm Phật giảng kinh, tất cả đều theo quy củ. Chúng ta sống trong đạo tràng, có đại chúng tu tập, không theo nếp sinh hoạt, không hòa với mọi người, thì người đó khó tiến đạo. Tốt nhất nên rời khỏi đạo tràng này, đến hộ trì đạo tràng khác, tuyệt đối chẳng phá hoại sự tu tập đạo tràng đó, thì công đức Phật tử vô lượng. Phật tử đã làm một việc rất tốt. Còn mình không rời nơi đây, chẳng chịu tùy chúng, phá hoại sự tu tập, thì tội đó rất lớn. Cuối cùng thì quả báo sẽ vào A Tỳ địa sinh. Trong Tam Quy Y có câu, quy y tăng chúng trung tôn. Chúng tức là đoàn thể thanh tịnh và hòa hợp. Trong một xã hội có rất nhiều đoàn thể tập thể, nhà Phật cũng là một đoàn thể. Bốn người trở lên là một đoàn thể, còn gọi là chúng. Chúng rất được tôn quý, mọi người đều tôn kính. Sao được mọi người tôn kính? Đó là tăng chúng có sự hòa hợp thanh tịnh thì được mọi người tôn kính. Trong tăng chúng không tranh cãi, mọi người tuân thủ theo sáu pháp luật hòa, là đem lại sự hòa hợp của tăng chúng. Đây là nguyên tắc sống chung của tất cả đoàn thể trong xã hội. Nếu mình phá hoại quy củ của đoàn thể thì tội này như thế nào? Nhất định đọa vào tam đồ ác đạo. Điều này chúng ta cần phải chú ý.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, có một số tín đồ ở đạo khác, họ thường đến chùa, nhưng có vài cư sĩ Phật tử chẳng cho họ vào niệm Phật đường. Vậy xin hỏi hòa thượng, như thế có đúng không? Mong ngài chỉ dạy cho chúng con hiểu.
Đáp: Người ta có duyên đến chùa, trước tiên nên hướng dẫn họ biết về Phật pháp. Nếu có duyên, người ta vào tu tập, mình từ từ hướng dẫn cho họ làm quen với quy củ nơi đạo tràng để họ hòa nhập cùng đại chúng tu tập. Họ có tâm tu như thế chúng ta rất hoan nghênh. Phật và Bồ Tát cứu độ chúng sinh, ngay các hàng ngoại đạo các ngài cũng không bỏ. Thời Thế Tôn còn tại thế, có 96 phái ngoại đạo đã giác ngộ theo Thế Tôn tu học, sau này trở thành những đệ tử nổi tiếng có lợi cho Phật Pháp. Do đó, chúng ta thấy Đức Phật không bao giờ bỏ ngoại đạo. Còn những hàng ngoại đạo đến trà trộn phá hoại đạo tràng, làm rối loạn đại chúng, không tuân theo quy củ thì chúng ta mời họ đi, nhất định không cho họ phá hoại đại chúng đang tu tập. Chẳng những ngoại đạo không tuân thủ nội quy đạo tràng, chúng ta mời họ đi, mà bất cứ người nào tới tu tập không tuân thủ, chúng ta cũng mời họ đi. Thời xưa, Đại sư Huệ Diễn có một người bạn rất thân là cư sĩ Tạ Linh Liên. Vị này là nhà văn học lớn thời đó. Ông ta tham gia tu học ở Niệm Phật Đường Đông Lâm, nhưng do tập khí quá nặng, không tuân theo thanh quy Niệm Phật Đường. Cuối cùng, ngài Huệ Diễn không chấp nhận và mời ông đi. Ngài còn có một người bạn rất thân là Đào Hám Minh. Ông ta tuân thủ theo quy củ của đạo tràng, tu tập rất tinh tấn, nên ngài hoan hỷ mời bạn đến tham gia niệm Phật rất nhiều lần. Do đó, có thể biết, ai tới tu tập, chúng ta đều hoan nghênh, nhưng phải tôn trọng thanh quy tu học của đại chúng, không luận họ có thần thông hay ngoại đạo gì cả. Ngoại đạo chúng ta cũng tiếp nhận họ, giúp họ giác ngộ chánh pháp. Đây mới là tâm từ bi.
Hỏi, Bạch Hòa Thượng, suy nghĩ có phải là khởi tâm động niệm không? Xin Hòa Thượng giải bày cho con rõ.
Đáp, suy nghĩ cũng là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm có rất nhiều niệm sai khác, như niệm tịnh, niệm nhiễm, thiện, ác. Niệm thiện thì tương ưng với tánh đức, không có trái ngược với tánh đức. Người học Phật luôn nghĩ đến lời dạy của Đức Phật, đem những lời dạy của Đức Phật áp dụng vào đời sống hàng ngày của chính mình, cho có lợi lạc, đây là điều trọng yếu. Sau khi hiểu và làm được lời Phật dạy, chúng ta càng lý giải sâu sắc, thấu triệt hơn. Đây gọi là trí tuệ hiện tiền. Lý giải trợ giúp cho công hạnh, công hạnh trợ giúp cho lý giải, cho nên gọi là hạnh giải tương ưng. Lý giải cùng với công hạnh bổ sung nhau mà thành. Từ sơ phát tâm đến quả vị Phật là như thế.
Hỏi, thưa Hòa Thượng, con người có linh hồn không? Nếu có, nó nằm ở bộ phận nào của thân thể? Xin Hòa Thượng giải bày cho con hiểu.
Đáp, Phật giáo không nói linh hồn mà gọi là thần thức. Bây giờ hỏi bạn, ban đêm bạn có nằm mộng không? Khi mộng bạn thấy mình ở trong bộ phận nào của cơ thể? Ở trên đầu, trong con mắt, hay ở trên tay, hoặc ở dưới chân? Thấy mình ở chỗ nào thì biết có linh hồn nằm đó. Có khi nằm mộng thấy mình đi khắp nơi, lúc tỉnh lại mới biết mình nằm mộng mà xác thân hiện tại đang ở trên giường. Bạn hiểu được đạo lý này rồi thì con người có chết hay không? Không có chết. Chết là linh hồn của bạn lìa thân xác để đi đến một cõi khác, với một hình dạng mới phù hợp với quả thiện hoặc ác. Ở đây cần giải thích thêm cho quý vị hiểu, hồn thì chẳng linh. Nếu như nói hồn là linh, khi bạn bỏ thân xác này thì nhất định bạn sẽ tìm nhà nào đó có ai đang làm vua để đầu thai làm con của vua, hoặc tìm nhà giàu sang đầu thai vào để cả đời hưởng sự giàu sang phú quý, tự do tự tại. Bạn có biết tại sao mình phải đầu thai vào nhà bình thường không? Vì sao phải đầu thai vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không? Do đó, có thể biết hồn thì chẳng linh. Cuối cùng, hồn là như thế nào? Hồn là mê hoặc điên đảo. Nếu bạn chẳng tin, thì bạn quan sát như thế này sẽ rõ. Ban đêm nằm mộng, trong lúc nằm mộng, trong đầu óc mình chẳng quá tỉnh táo sáng suốt, trong giấc mộng hoàn toàn ở trong mê. Khi tỉnh dậy mới biết sáng suốt rõ ràng. Thần thức con người khi rời thân xác giống như trong giấc mộng, cho nên nói là mê hồn, chẳng phải là linh hồn.
Hỏi: Kính thưa Hòa Thượng, trên thế gian này, các loại sinh vật đều có cảm tính, không chỉ loài người mới có linh tánh. Vậy kính hỏi Hòa Thượng, linh tánh từ đâu mà đến? Xin Hòa Thượng giải thích cho con hiểu.
Đáp: Trong kinh Đức Phật dạy chúng ta, linh tánh, tức Phật tánh, dùng đầy đủ trong mỗi người, chẳng phải từ đâu đến, không có đến đi, không có sinh diệt. Đây gọi là con người chân thật của chính mình. Thiền Tông nói, trước khi cha mẹ chưa sinh ra, mặt mũi xưa nay là gì? Đây là nói về linh tánh của bạn. Bạn nói tất cả các sinh vật đều có cảm tính. Cảm tính này nhà Phật nói tất cả các loài động vật, tức hữu tình chúng sinh, đều có Phật tính bình đẳng như nhau. Thực tế linh tánh của mỗi người có cao thấp chẳng giống nhau. Linh tánh tối cao đó là Phật và Bồ Tát. Linh tánh của chúng ta so với các ngài có rất nhiều sự sai khác. Đây do nguyên nhân gì? Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật nói vấn đề này rất rõ ràng. Linh tánh của tất cả chúng sinh vốn là bình đẳng, nhất định không có sai khác, nhưng do vọng tưởng chấp trước mà chẳng giác ngộ được.
Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, ở trong kinh Phật sao nói trùng lập quá nhiều? Xin Hòa Thượng giải thích cho con hiểu.
Đáp: Trong các môn học Phật pháp, những lời Phật dạy cứ nhắc tới nhắc lui, chủ yếu làm cho hàng đệ tử chưa khai ngộ dễ nhớ lời Phật dạy. Trùng lập giống như câu nói của người Trung Quốc, khổ khẩu ba tâm, nói đến ba lần, đây thật lòng từ bi. Sau khi chúng ta rõ được mọi vấn đề rồi, mới cảm ơn người chỉ dạy cho mình. Nếu như nhắc một lần, chúng ta không dễ gì nhớ liền, vừa nhắc đó lại quên. Đến ngàn lần nhắc nhở, vạn lần căn dặn mà chúng ta chưa thức tỉnh hồi đầu, thì mới hiểu nghiệp chướng của mình rất nặng. Nghiệp chướng thâm trọng, câu nói này chúng ta nghe nói rất nhiều, nhưng không thông hiểu rõ ràng. Người hiểu được ý này trong lòng rất cảm ơn, tức ngay đây họ thức tỉnh được lời Phật dạy, nương vào đó mà tu tập. Văn ngôn thời xưa của người Trung Quốc không giống như người Ấn Độ. Người Ấn Độ luôn dùng lối văn trùng lập, còn người Trung Quốc lối văn ngôn đơn giản nhưng rõ ràng, chính nhân là vậy. Vì vậy, so với số người ngộ đạo thì Trung Quốc không bằng Ấn Độ là vậy.
Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, có số Phật tử cùng tu trong đạo tràng thường đi đến nghe pháp của những vị pháp sư khác, còn chẳng muốn đi và có khuyên số người không nên đi nghe. Vậy thưa Hòa Thượng, như vậy có đúng không? Hay tùy thuận chúng sinh đi nghe pháp? Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con hiểu.
Đáp: Nếu như chúng ta đủ trí tuệ nhận định rõ ràng pháp nào là tà, pháp nào là chánh, thì ở đâu giảng kinh thuyết pháp chúng ta nên đi nghe. Dù vị nào giảng về đường lối tu tập không giống như pháp mình đang thực tập, chúng ta vẫn đi nghe để làm trang nghiêm đạo tràng, giúp cho những người sơ tâm học Phật khi đến đạo tràng thì đông người thì tăng trưởng tín tâm. Thậm chí người mới giảng kinh lần đầu nói đúng chánh pháp, chúng ta nên tôn trọng đến nghe để làm trang nghiêm đạo tràng. Còn ngược lại, bản thân tu học chưa đủ nội lực, khi nghe người khác giảng mình hoang mang không nhận định được thì chẳng nên đi nghe. Bạn tu học chưa có định lực, chưa có rõ ràng về đường lối tu của mình thì điều tốt nhất là không nên đi nghe. Tùy thuận chúng sinh là một trong 10 đại nguyện của ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là bậc Bồ Tát có pháp thân đại sĩ, đầy đủ dũng lực vào đời tùy duyên cứu độ chúng sinh. Chúng ta cần nên học theo, buông hết những vọng tưởng phân biệt chấp trước, tất cả tùy thuận người khác. Khi tùy thuận, nhất định phải quan sát rõ ràng, nếu là thiện pháp thì chúng ta tùy thuận, còn ác pháp thì phải tránh xa. Tùy thuận phải có lý trí, không tùy thuận theo tình cảm yếu đuối được.